Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 64: Khách không mời mà đến. Khi Kha Dĩ Mặc bước vào quán KFC, Ninh Tâm đang nghiêng đầu nằm bò trên bàn mà ngủ gật. Thấy bộ dạng hồn nhiên của Ninh Tâm, khóe miệng Kha Dĩ Mặc khẽ cong lên, ngồi vào vị trí đối diện với cô, đẩy đẩy cánh tay đang đặt trên mặt bàn. Ninh Tâm mở đôi mắt mơ màng ngái ngủ, vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Kha Dĩ Mặc, phản ứng đầu tiên của Ninh Tâm là dụi mắt, phản ứng thứ hai là trợn tròn đôi mắt đen lấy, trong đáy mắt tràn ngập sự vui sướng khi nhìn thấy Kha Dĩ Mặc. Mặc Thương, anh đến nhanh thế. Anh mà còn không đến thì chắc em đã bị người ta lừa đi đâu mất luôn rồi. Sao lại ngủ ở đây? Kha Dĩ Mặc cười âu yếm. Ninh Tâm bóp bóp chán, có chút xấu hổ. Em hơi đau đầu, không cẩn thận ngủ quên mất. Có điều cả người em từ trên cho xuống dưới, ví tiền, điện thoại, đến cả chìa khóa cũng bị trộm mất luôn rồi. Bây giờ chẳng còn cái gì cả. Ai muốn trộm cũng chỉ có thể mỗi cái ba lô với... Nói đến đây, Ninh Tâm chợt nhớ đến vật còn nằm trong ba lô. Ôi chao, tí nữa em quên mất. May mà không có ai lấy mất cái ba lô, nếu không thì thảm rồi. Vừa nói, Ninh Tâm vừa luống cuống rút trong ba lô ra một cái gói màu đỏ, đưa đến trước mặt của Kha Dĩ Mặc. Cúi đầu, cắn cắn môi, vẻ mặt ngượng ngùng. Đây vốn là quà tặng sinh nhật cho anh, chẳng biết thế nào em lại nhét nhầm vào ba lô. Lần đầu tiên em thiêu thứ này. Dù sao cũng hy vọng anh không chê. Kha Dĩ Mặc chăm chú nhìn cái gói trên tay mình, hình thiêu thì loạn một đoàn, nhìn không rõ là cái gì. Chỉ thiêu trước mặt, mặt sau rối hết vào nhau. Đúng thật không thể nói là một sản phẩm thành công, thậm chí còn có thể nói là thất bại cũng không sai. Nhưng cái gói chẳng ra hình thù gì này lại là Ninh Tâm tự tay thiêu từng mũi kim, từng đường chỉ. Chỉ cần nhìn độ rối rắm của đường chỉ này, Kha Dĩ Mặc cũng có thể đoán được đây là sản phẩm đầu tay của Ninh Tâm. Anh đưa tay vuốt ve về mặt cái gói, nhẹ nhàng nói, anh rất thích, thật đấy. Nghe thế, Ninh Tâm không khỏi thở phào một hơi. Anh thích là tốt rồi. Nói thật nhé, đây là lần đầu tiên em thiêu mấy thứ này, lần sau nhất định em sẽ làm tốt hơn. Với anh mà nói, thế này đã là tốt nhất rồi. Kha Dĩ Mặc vỗ vỗ cái gói, ngước mắt lên, cười hỏi, đã đó chưa, anh đưa em đi ăn nhé. Ninh Tâm sờ sờ cái bụng nhỏ, mặt nhăn như cái bánh bao. Nhưng mà em không có tiền. Phụt, Kha Dĩ Mặc bị bộ dạng của Ninh Tâm chọc đến bật cười. Chẳng lẽ anh dùng để trang trí à? Ở đâu lại có cái chuyện mời khách lại bắt khách trả tiền cơ chứ? Nhưng mà... Ninh Tâm lắp bắp. Nhưng mà để anh mời thì em thấy áy náy lắm. Hai từ mà Kha Dĩ Nghiên dạy trước khi ra khỏi nhà là gì ấy nhỉ? Từ thứ nhất, quấn. Từ thứ hai, dỗ. Được rồi, Kha Dĩ Mặc dây dây huyệt thái dương, cười khổ. Vẫn cứ tự mình mò mẫm tìm cách thì hơn. Đối với cô nàng Ninh Tâm này, hai từ quan trọng nhất không phải là quấn, không phải là dỗ, mà là lừa và gạt. Hai lần sau em lại mời anh, chứ nếu bây giờ anh có đưa em về trường thì em cũng không có chìa khóa mà vào phòng, làm sao có tiền ăn cơm được. Có lần sau tức sẽ có lần sau nữa. Vẫn còn nhiều những cái lần sau lắm. Kha Diễm Mặc tươi cười rạng rỡ, chăm chú quan sát nét mặt do dự của Ninh Tâm. Cuối cùng nhìn thấy cô bạn cắn môi gật đầu một cái, nụ cười lại càng trở nên sáng lạn. Đi thôi, Kha Dĩ Kiên có nói, mời con gái đi ăn phải chú trọng đến vấn đề lãng mạn. Nếu đã muốn lãng mạn thì đương nhiên là nhà hàng đồ Tây là phù hợp nhất. Nhưng dựa vào kinh nghiệm rút kết từ lần gặp mặt trước, Kha Dĩ Mặc cho rằng so với cái bầu không khí lãng mạn nhìn thấy mà sợ không được, ngửi thấy lại ăn không vào kia. Ninh Tâm có vẻ coi trọng độ hữu dụng của đồ ăn hương vị đầy đủ hơn. Thế là Kha Dĩ Mặc lại kéo Ninh Tâm đến nhà hàng buffet. Nhìn đĩa to đĩa nhỏ, nào là hoa quả, bánh ngọt, nào là sushi, đồ ăn mặn ở trước mắt. Cuối cùng Kha Dĩ Mặc cũng nhận thức được khả năng chiến đấu thực sự của Ninh Tâm. Quả nhiên lần trước là cô nàng này giấu nghệ. Mặc Thương, sao anh ăn ít thế? Ninh Tâm vùi đầu ăn uống một hồi, ngẩng lên thấy hai đĩa đồ ăn trước mặt của Kha Diễm Mặc, không khỏi cảm thán về sức ăn của anh. Cái cách ăn này đi ăn buffet chẳng phải là đổ vốn rồi sao? Kha Diễm Mặc cười cười, trước giờ anh cũng không ăn nhiều, không cần để ý đến anh, em ăn no là được rồi. Ngưng một lúc, Kha Dĩ Mặc lại nói tiếp, Ninh Tâm, sao lần trước em lại ăn ít thế? Úi, Ninh Tâm ngẩn ra. Dạ, Ninh Tâm rối rồi, rối đến độ ngay cả miếng bánh ngọt đưa tới sát miệng rồi mà còn bỏ xuống. Cô có thể nói lần trước là do mình xấu hổ không? Cái lý do khó mở miệng như thế, Ninh Tâm thấy mình quả thật không thốt ra nổi. Dạ, lần trước dạ dày của em không tốt. Chớp chớp mắt, quay đầu. Quả nhiên, nói dối không phải là bé hoang. Ninh Tâm hoàn toàn không có tí thiên phú nào về vấn đề này. Để tránh bị Mặc Thương nhìn thấu, bạn nhỏ này lập tức quay đầu sang chỗ khác. Nhưng mỗi hành động của cô trong mắt Kha Dĩ Mặc đều khiến anh thấy rất vui vẻ. Ha ha, được, vậy lần này cho em ăn bù lại. Dạ vâng. Lại vùi đầu tiếp tục ăn. Tôi ăn bằng sạch. Rốt cuộc cũng cơm no rượu say, Ninh Tâm sơ so cái bụng tròn vo của mình, bỏ dao đĩa xuống. Đợi đến khi cô nàng chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Mặc Thương đang hướng về phía mình, trái tim bé nhỏ liền kinh hãi. Thảm, nhẽ nào là tướng ăn quá xấu, đã dọa Mặc Thương đại thần sợ rồi. Ninh Tâm thấp thỏm hỏi, có phải tướng ăn của em xấu lắm không?
Không có đâu, Kha Dĩ Mặc lắc đầu, rất là đáng yêu.
Người đẹp trong mắt kẻ tình suy, cho dù Ninh Tâm có ngấu nghiến như hổ báo thì trong mắt Kha Dĩ Mặc vẫn là một vẻ đẹp khác thường. So với thái độ câu nể lần trước của Ninh Tâm, Kha Dĩ Mặc thích cô thả lỏng bản thân, không có sự xa lạ như lần đầu tiên gặp mặt, mà thể hiện con người thật của mình trước anh như lúc này. Đối với biểu hiện của mình hôm nay, Ninh Tâm cũng đang thấy vô cùng là khó hiểu. Lần trước cùng Kha Dĩ Mặc ra ngoài, trong lòng thấy vô cùng căng thẳng hồi hộp. Tại sao bây giờ ngồi trước mặt Kha Dĩ Mặc lại thấy rất bình thản thoải mái như thế này? Nhẽ nào bởi vì đã đính hôn trong game, cả người cũng nhập tâm vào nhân vật luôn rồi. Được rồi, cho dù bà thiết giáo của mẫu thân đại nhân quả thật là vô cùng đáng sợ, nhưng để tìm hiểu rõ tâm tình khó hiểu của mình, Ninh Tâm thấy gọi điện cầu cứu mẫu thân đại nhân là việc bắt buộc phải làm rồi. Ngồi nghỉ một chút rồi anh đưa em về trường nhé.
Kha Dĩ Mặc cắt đứt trạng thái đang miên man suy nghĩ của Ninh Tâm. Cô còn chưa kịp trả lời, đằng sau đã có người gọi một tiếng. Dĩ Mặc. Kha Dĩ Mặc quay người, Ninh Tâm cũng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, tóc dài uốn xoăn đang đi về phía hai người. Nhìn rõ người đến, lông mày Kha Dĩ Mặc khẽ nhíu lại, thái độ đối với người đến cũng lịch sự và hờ hững. Chị à, trùng hợp quá, không ngờ ở đây cũng gặp được em, có thể ngồi cùng bàn được không? Cô bé này là ai vậy? Ánh mắt Lệ Na chuyển sang Ninh Tâm. Đây là Ninh Tâm, bạn của em. Ninh Tâm, anh giới thiệu với em, đây là đàn chị của anh, Cam Lệ Na, tài nữ nổi tiếng của Học viện Âm nhạc. Kha Dĩ Mặc đứng lên chuyển sang ngồi bên cạnh của Ninh Tâm, lại đưa tay mời Lệ Na ngồi xuống. Mời chị ngồi. Dĩ Mặc khách sáo rồi. Lệ Na nhìn Kha Dĩ Mặc ngồi bên cạnh của Ninh Tâm, cũng thuận thế ngồi xuống phía đối diện của hai người. Dạ, em chào chị. Gặp người lạ, cho dù có là đàn chị của Kha Dĩ Mặc đi nữa, Ninh Tâm vẫn thấy rất căng thẳng. Lệ Na nhìn Ninh Tâm, khẽ cười. Ninh Tâm cũng là sinh viên của trường mình sao? Dạ, không ạ, em học ở Đại học T. Đại học T à? Mọi người đều bảo Đại học T mỹ nữ như mây, quả nhiên là không sai. Dĩ Mặc, em nói có đúng không? Ánh mắt Lệ Na lại chuyển sang Kha Dĩ Mặc. Kha Dĩ Mặc cũng chỉ cười cười, thuận tay lấy đĩa bánh mốt ở phía xa đặt đến trước mặt của Ninh Tâm. Nếu chị học ở Đại học T thì tuyệt đối cũng không thua kém ai đâu. Dĩ Mặc nói đùa rồi. Bị câu nói của Kha Dĩ Mặc chuyển đề tài sang hướng khác, Cam Lệ Na chặn đổi sắc mặt, lại lần nữa đánh giá Ninh Tâm. Phát hiện cô nàng này chỉ lo cắm đầu ăn đĩa bánh mà Kha Dĩ Mặc đưa cho, hoàn toàn không để ý đến mình. Cam Lệ Na thật là buồn bực. Nếu cô bé Ninh Tâm trước mặt đây quả thật là người yêu của Kha Dĩ Mặc, vậy thì khi thấy một cô gái xinh đẹp đến nói chuyện khách sáo với bạn trai mình như thế, nếu là người khác thì cũng phải có chút hiếu kỳ với tình địch mới xuất hiện này chứ. Nhưng tại sao sự chú ý của cô bé này chỉ tập trung mỗi trên đồ ăn thôi vậy? Ninh Tâm, năm nay em học năm mấy rồi? Địch bất động thì ta đành động vậy. Mặc dù Ninh Tâm không muốn chủ động mở lời, thầy cũng vẫn có người cất tiếng trước. Dạ, năm thứ nhất ạ. Nghe có người hỏi, Ninh Tâm vội vã ngẩng đầu lên. Kha Dĩ Mặc ngồi bên cạnh lập tức để sang một đĩa bánh ngọt khác, nhẹ giọng bảo, nào, em ăn thêm miếng nữa đi. Ui, còn phải ăn nữa à? Ninh Tâm trừng mắt nhìn cái bánh ngọt. Từ lúc nãy cô đã giống trống thu binh rồi cơ mà, sao giờ Kha Dĩ Mặc còn bắt cô ăn nữa? Ai bảo lúc nãy em lấy nhiều thứ như thế? Em ăn thêm chút nữa đi. Dạ, được rồi. Tự tạo nghiệp không thể sống. Ninh Tâm và Dĩ Mặc nói cười cười. Cam Lệ Na bị đá khỏi thế giới hai người của họ rồi. Dĩ Mặc thật là biết quan tâm. Chị và có người yêu như em thì tốt biết mấy. Lệ Na khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng là hâm mộ Ninh Tâm. Chị nói đùa rồi, người theo đuổi chị nhiều như thế, tùy tiện chọn một người cũng hơn hẳn em. Kha Dĩ Mặc tỉnh bơ, Cam Lệ Na cũng chẳng nói thêm gì nữa. Mấy lần định thăm dò Ninh Tâm đều bị Kha Dĩ Mặc ngán đường. Xem ra hôm nay chỉ cần có Kha Dĩ Mặc ở đây thì không mong lấy được tin tức gì từ Ninh Tâm mất rồi. Cam Lệ Na là người thông minh, loại người này luôn biết rõ phải dừng bước lúc nào. Cô không dám chọc đến Kha Dĩ Mặc. Nhìn thấy độ khách sáo hôm nay của cậu ta, nếu thực sự mà chọc giận, e là mình cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu. Nghĩ thế, Cam Lệ Na cười nói, xin lỗi, chị đi rửa tay một chút. Cam Lệ Na đứng dậy rời đi. Kha Dĩ Mặc đưa mắt nhìn cô ta, đáy mắt lóe lên một tia sáng, cũng thuận thế đứng lên. Ninh Tâm, anh đi lấy cho em cốc nước sinh tố nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Ở một góc khuất trong nhà hàng, Cam Lệ Na dựa vào cột đá cẩm thạch. Đối với việc Kha Dĩ Mặc đi theo cô dường như hoàn toàn không thấy bất ngờ. Dĩ Mặc, em cũng quan tâm đến người yêu bé nhỏ của mình thật đấy. Cam Lệ Na tươi cười ríu rít. Kha Dĩ Mặc cũng cười một cái đáp lại.
Chị, phiền chị về nói lại với chị của em một câu. Hy vọng chị ấy được điều tra chuyện riêng của em và Ninh Tâm nữa.
Lời này chị có thể chuyện hộ em. Có điều, chị sẽ nhắc nhở em một câu. Mắt nhìn người của chị cũng có thể xem là tốt. Cô bé Ninh Tâm này đúng là không tồi, nhưng tính tình có vẻ trẻ con quá. Người như thế, chị em chắc chắn không yên tâm mà giao trách nhiệm chăm sóc em cho cô bé đâu. Cam Lệ Na nhắc nhở. Kha Dĩ Mặc cũng chẳng nói nhiều, chỉ đi thẳng qua người của Cam Lệ Na. Đây là chuyện riêng giữa em và Ninh Tâm. Cảm ơn các chị đã lo lắng.